Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Astrophysics for People in a Hurry là một cuốn sách phổ biến khoa học của Neil deGrasse Tyson, thuộc thể loại nhập môn vật lý thiên văn dành cho độc giả phổ thông. Cuốn sách được viết để giải thích những ý niệm nền tảng về vũ trụ theo cách ngắn gọn, dễ theo dõi và không đòi hỏi người đọc phải có nền tảng toán hay vật lý chuyên sâu. Thay vì đi theo lối trình bày hàn lâm, Tyson dùng ngôn ngữ đời thường, ví dụ gần gũi và giọng văn linh hoạt để dẫn người đọc đi qua các chủ đề lớn như vụ nổ Big Bang, sự hình thành sao và thiên hà hố đen, vật chất tối, năng lượng tối và vị trí của con người trong vũ trụ. Điểm đặc biệt của sách là vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa nuôi dưỡng cảm giác tò mò trước những câu hỏi còn chưa có lời giải. Đây là một cuốn sách ngắn nhưng tham vọng rất lớn vì nó muốn đưa toàn cảnh vũ trụ đến với những người luôn bận rộn nhưng vẫn muốn hiểu thế giới rộng lớn hơn quanh mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một bản nhập môn ngắn gọn về cấu trúc và lịch sử của vũ trụ. Trọng tâm rõ nhất của cuốn sách là giới thiệu bức tranh tổng thể về vũ trụ, từ khởi đầu đến những cấu trúc lớn mà chúng ta quan sát được ngày nay. Tyson không viết như một giáo trình chuyên ngành, mà chọn cách gom các ý tưởng cốt lõi thành những phần ngắn, dễ tiếp nhận, để người đọc có thể nắm được các tầng cấu trúc từ hạt cơ bản, vật chất, sao thiên hà cho đến quy mô vũ trụ bao la. Cách làm này quan trọng vì vật lý thiên văn thường gây choáng ngợp ngay từ đầu, trong khi cuốn sách cố tình giảm độ phức tạp để tạo một lộ trình nhận thức rõ ràng. Người đọc không chỉ biết vũ trụ gồm những gì mà còn hiểu vì sao các nhà khoa học tin rằng nó đã tiến hóa qua nhiều giai đoạn khác nhau. Nhờ đó, sách tạo ra một nền móng đủ chắc để độc giả phổ thông tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về khoa học vũ trụ sau khi đọc xong. Thứ hai, Big Bang, sự giãn nở của vũ trụ và cách khoa học xây dựng bức tranh khởi nguyên. Một trong những chủ đề trung tâm của sách là Big Bang và ý nghĩa của nó trong việc giải thích nguồn gốc vũ trụ. Tyson trình bày đây không phải là một câu chuyện kể theo kiểu huyền thoại, mà là mô hình khoa học được xây dựng từ quan sát, suy luận và bằng chứng tích lũy qua nhiều thế hệ nhà thiên văn. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng vũ trụ không đứng yên mà đang giãn nở, và chính sự giãn nở ấy là chìa khóa để suy ngược về trạng thái nóng đặc ban đầu. Điều đáng chú ý là Tyson không chỉ dừng ở kết luận, mà còn nhấn mạnh phương pháp khoa học đứng sau kết luận đó, tức là cách con người dùng dữ kiện quan sát để tái dựng lịch sử của những gì đã xảy ra trước mắt ta hàng tỷ năm. Nhờ vậy, Big Bang trong sách không chỉ là một khái niệm nổi tiếng, mà trở thành ví dụ cụ thể cho năng lực của khoa học trong việc đọc dấu vết của quá khứ từ hiện tại. Thứ ba, hố đen, sao và sự sống chu kỳ của vật chất trong vũ trụ. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho đời sống của các ngôi sao và những kết thúc kịch tính của chúng, vì đây là một trong những cách dễ nhất để người đọc thấy vũ trụ vừa đẹp vừa dữ dội. Tyson giải thích quá trình hình thành sao, vai trò của chúng trong việc tạo ra các nguyên tố nặng, rồi từ đó mở ra câu chuyện về cái chết của sao và sự xuất hiện của các hiện tượng cực đoan như hố đen. Ý nghĩa sâu hơn của chủ đề này là cho thấy vật chất trong vũ trụ luôn vận động và tái chế, không hề bất biến. Những gì cấu thành cơ thể con người, hành tinh hay mọi vật quen thuộc đều có lịch sử vũ trụ rất dài. Khi trình bày theo hướng này, Tyson biến thiên văn học thành một câu chuyện về sự liên tục, chứ không phải những đối tượng tách rời. Hố đen vì thế không chỉ là vật thể bí ẩn để gây tò mò, mà là kết quả logic của các quy luật vật lý trong những điều kiện cực hạn. Thứ tư, vật chất tối, năng lượng tối và những khoảng trống lớn trong hiểu biết của con người. Một điểm mạnh của cuốn sân sách là nó không tạo cảm giác khoa học đã giải quyết xong mọi thứ. Trái lại, Tyson nhấn mạnh rằng phần lớn vũ trụ hiện đại vẫn còn là bí ẩn, đặc biệt qua hai khái niệm lớn là vật chất tối và năng lượng tối. Ông giải thích đây là những thành phần mà khoa học suy ra từ tác động của chúng lên chuyển động và cấu trúc vũ trụ, dù chưa quan sát trực tiếp theo cách thông thường. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó cho thấy khoa học không chỉ là tập hợp các sự thật đã hoàn tất, mà là quá trình nhận ra giới hạn của tri thức hiện tại. Người đọc vì thế hiểu rằng điều chưa biết không phải là thất bại của khoa học, mà là động lực cho nghiên cứu tiếp theo. Cuốn sách tạo ra một trạng thái nhận thức cân bằng, vừa đủ hiểu để hình dung tầm quan trọng của các thành phần này, vừa đủ khiêm tốn để thấy rằng con người vẫn đang ở giai đoạn tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng, Cosmic Perspective, tức góc nhìn vũ trụ, như một cách đặt lại vị trí của con người. Ngoài kiến thức khoa học, cuốn sách còn nổi bật ở thông điệp triết lý về góc nhìn vũ trụ. Tyson cho rằng khi nhìn trái đất và loài người trong bối cảnh rộng lớn của không gian và thời gian, nhiều vấn đề thường ngày sẽ được đặt lại đúng tầm mức của nó. Đây không phải là lời kêu gọi mơ hồ về sự nhỏ bé, mà là một cách rèn luyện tư duy hiểu quy mô của vũ trụ để bớt ngộ nhận về trung tâm tính của con người, đồng thời tăng ý thức trách nhiệm với tri thức và với nhau. Chủ đề này cũng nối sách với vai trò của khoa học trong xã hội, vì Tyson nhiều lần cho thấy kiến thức vũ trụ không chỉ để thỏa mãn trí tò mò mà còn có thể làm nền cho một nền văn hóa hiểu biết hơn, ít định kiến hơn. Chính lớp ý nghĩa này giúp cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi nhập môn khoa học đơn thuần và trở thành một lời mời suy nghĩ về vị trí của chúng ta trong toàn thể vũ trụ. Kết luận, Astrophysics for People in a Hurry phù hợp nhất với độc giả phổ thông, người bận rộn muốn có cái nhìn nhanh nhưng đáng tin về vũ trụ, sinh viên cần một cuốn nhập môn dễ đọc, và bất kỳ ai tò mò về nguồn gốc cấu trúc cũng như số phận của vũ trụ. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không cố biến người đọc thành nhà vật lý, mà giúp họ hiểu các ý niệm nền tảng đủ rõ để tiếp cận khoa học một cách tự tin hơn. Cuốn sách cũng hữu ích ở mặt trí tuệ vì nó rèn khả năng suy nghĩ theo quy mô lớn, chấp nhận những điều còn chưa biết và nhìn khoa học như một quá trình khám phá liên tục. So với nhiều sách phổ biến khoa học khác, điểm khác biệt của Tyson là sự cô đọng, giọng văn sáng sủa và khả năng nối kiến thức với góc nhìn văn hóa rộng hơn. Sách vừa có tính giáo dục, vừa tạo cảm giác dễ tiếp cận, nên nổi bật trong nhóm sách khoa học đại chúng về vũ trụ. Nếu bạn muốn ủng hộ Neil deGrasse Tyson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!